thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Để phát huy được tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong dân thì vai trò của cấp ủy chính quyền và các tổ chức hội cơ sở rất quan trọng.
Với những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, sự nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân, công trình cầu Bến Tượng sẽ được thông tuyến vào tháng 12/2018 về trước 6 tháng so với kế hoạch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 8 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Với tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri xã Cao Ngạn gửi đến đại biểu một số vấn đề liên quan đến chính sách, đời sống, an sinh xã hội, như cần có chính sách tăng cường nguồn hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà cho các gia đình có công. Cụm công nghiệp Cao Ngạn được quy hoạch từ năm 2000 với diện tích trên 80 ha. Tuy nhiên đến nay có rất ít công ty đầu tư, dẫn đến tình trạng dự án treo, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Nên các hộ không thể xây dựng nhà ở kiên cố, không tách được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay trạm điện tại xóm quá nhỏ, không cung cấp đủ nguồn điện cho người dân sinh hoạt và sản xuất. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng nâng cấp trạm điện để bà con nông dân ổn định sản xuất. Việc thu gom rác thải, vỏ thuốc trừ sâu tại các cánh đồng hiện vẫn còn bất cập. Nói rõ về vấn đề này, cử tri Đào Văn Sinh, xóm Thác Lở nêu.
Riêng về những ý kiến của tôi, rác thải bao bì đựng thuốc sâu ở ngoài khu cánh đồng. Hiện tại là thu gom rác thải thì những bao bì này thì là ở thành phố cấp cho chúng tôi là một cái bể chứa bằng bê tông có nắp. Mà về đáy thì lại nó có các lỗ thoát, lại để các cái khu ở ngoài cánh đồng nó thuận tiện cho cái việc người dân là bỏ bao bì vào cho bể chứa đó. Nhưng cho đến 2 năm nay là các cái bể chứa đó là cũng có rất nhiều các bao bì thuốc sâu nhưng mà chưa có người để mà thực hiện thu gom cái việc này và chuyển đi đồng thời là xử lý. Vậy cái kiến nghị với tất cả là Hội đồng Nhân dân mà đặc biệt là các cái chức năng thuộc của tỉnh, thành phố là quan tâm về cái việc là từ thu gom rác thải cho đến bao bì thuốc sâu là có một cái biện pháp là xử lý nó hợp lý để khỏi ảnh hưởng ô nhiễm môi trường cho ở cơ sở chúng tôi mà.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Ngày 8 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do ông Nguyễn Minh Quang, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại buổi tiếp xúc đã có hơn 10 lượt cử tri kiến nghị đến hội nghị, trong đó hơn một nửa các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh về công trình nhà ở xã hội của công ty Mai Tiên Di với các nội dung chủ yếu. Công trình nhà ở này đã được xây dựng hơn một năm chưa được hoàn thành, nên quá trình thực hiện công trình, nhà đầu tư không chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trong xây dựng. Công trình làm cả ca tối nên gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân về đêm. Mặt khác, số lượng công nhân tham gia thi công công trình lớn lại ở tại chỗ nên gây mất vệ sinh, an ninh trật tự cho cả khu. Bên cạnh đó, con đường vào khu dân cư tổ 20 và các tổ lân cận có liên quan đến công trình nhà ở xã hội đã bị chủ đầu tư thực hiện dự án trên đào bới, làm cho đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bị lồi lõm gây khó khăn cho nhân dân đi lại. Cùng với các ý kiến trên, nhiều cử tri có ý kiến về việc cho sơn kẻ lại vạch sang đường dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn giao thông tại trục đường Lương Ngọc Quyến, đoạn qua địa phận tổ 23. Sự chậm trễ trong việc thực hiện dự án khu đô thị Hồ Điều Hòa Xương Rồng, việc ngập úng tại đường Minh Cầu, trục đường vào khu dân cư số 9 và một số tuyến đường trên địa bàn phường vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi trời mưa to và tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại trục đường Phan Bội Châu thuộc địa phận tổ 5, 6 để rửa xe ô tô, kinh doanh ăn sáng và bán hàng tạp hóa, siêu thị làm ảnh hưởng tới giao thông đi lại của nhân dân cũng được nhiều cử tri quan tâm phản ánh. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu tổng hợp gửi tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Sáng ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đỗ Đức Công, tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị đã có 15 cử tri tham gia phát biểu với gần 25 lượt ý kiến, tập trung ở các lĩnh vực, dự án đầu tư, giao thông, hạ tầng đô thị, liên quan đến dự án cải tạo nâng cấp đường phố Hương đi Lưu Nhân Trú, dự án xây dựng chợ Sóc Hành. Các cử tri mong muốn tỉnh và thành phố quan tâm, có kế hoạch đầu tư dứt điểm và giải pháp khắc phục để ổn định đời sống người dân trong vùng ảnh hưởng. Liên quan đến lĩnh vực giao thông, các cử tri bày tỏ nhiều tuyến đường liên tổ, đường dân sinh được xây dựng nhiều năm, thiết kế nhỏ hẹp đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều ký ốt chợ tạm dựng trên một số tuyến đường thuộc tổ dân phố 6, 11 chưa được tháo dỡ, trở thành nơi tập kết rác thải, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc dự án khu dân cư số 1 của phường, nhiều cử tri cũng bày tỏ tỉnh và thành phố quan tâm xem xét, sớm có trả lời cụ thể. Trước những ý kiến phát biểu của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đã nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và sẽ trả lời bằng văn bản gửi tới các cử tri trong những kỳ họp khác. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên cũng đã làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp những ý kiến khác để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Sáng ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri các tổ 6, 8, 14, 15 và 18 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri trong phường đã bày tỏ niềm vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố trong năm 2018, tin tưởng vào thành công kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới. Đồng thời, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các cử tri đã nêu ý kiến kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trong đó, nhiều cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, gồm đường giao thông, điện nước cho khu dân cư số 2 và số 3 trên địa bàn phường. Sớm triển khai cải tạo nâng cấp đường Lương Thế Vinh để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đẩy nhanh tiến độ dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Liên quan đến vấn đề quy hoạch đô thị, các cử tri đề nghị thành phố chú trọng tăng diện tích đất cây xanh trong các khu đô thị mới. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị tỉnh, thành phố có biện pháp kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự mỹ quan đô thị. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Quang Trung đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp thu, tổng hợp và trình lên các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Sáng ngày 8 tháng 11, tại nhà văn hóa tổ 10 phường Trương Vương, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri các tổ dân phố 10, 12, 13, 15, 16, 17 của phường. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả về kinh tế xã hội mà tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2018, đồng thời có ý kiến. Phường Trương Vương nằm ở trung tâm thành phố, nơi nhiều cơ quan đơn vị của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đóng chân trên địa bàn. Nên các cử tri mong muốn, tỉnh và thành phố cần nghiên cứu, xem xét vị trí tập kết rác thải sinh hoạt cho phù hợp, tránh gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác giám sát công trình xây dựng cống và lát vỉa hè nhằm hạn chế tình trạng cát, đá rơi xuống cống, cản trở việc lưu thông nguồn nước khi mưa lớn xảy ra. Nhiều hộ gia đình kinh doanh phế liệu lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Cần có biện pháp xử lý với tình trạng kinh doanh tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương đã trả lời các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến khác để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Nằm trong khuôn khổ hoạt động diễn tập phòng thủ khu vực thành phố Thái Nguyên năm 2018, sáng ngày 8 tháng 11, tại Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ bàn giao quân nhân dự bị. Tới dự có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Nguyên, đoàn đạo diễn bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn. Tại lễ bàn giao, hơn 3.700 quân nhân dự bị đã được nghe công bố quyết định huy động các đơn vị dự bị động viên của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, lệnh động viên của chỉ huy bộ chỉ huy quân sự tỉnh. huy động quân nhân dự bị cho nhiệm vụ huấn luyện là yêu cầu rất quan trọng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên khi có tình huống khẩn cấp. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vũ Văn Đam, Văn phòng Đại học Thái Nguyên nói.
Thế và khi nhận được quyết định điều động đi huấn luyện thì anh em cũng đều xác định tinh thần là đã cố gắng phấn đấu hết hoàn thành nhiệm vụ để trở về cơ quan và địa phương nơi công tác. Thế và hôm nay đến cái không khí mà bàn giao ra quân thì tôi thấy là một không khí giữa địa phương, giữa chính rồi là chính quyền rồi là các anh em đi đều rất là phấn khởi.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Nguyên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng dự bị động viên đã chấp hành nghiêm túc quyết định lệnh huy động cho nhiệm vụ huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên, đồng thời tin tưởng.
Với truyền thống yêu nước của quân và nhân dân thành phố, tôi tin tưởng rằng lực lượng dự bị động viên thành phố khi được huy động bổ sung vào các đơn vị sẽ phát huy tốt truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, hăng say luyện tập, hoàn tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018.
Do làm tốt công tác chuẩn bị và giáo dục chính trị tư tưởng, nên lễ bàn giao quân nhân dự bị động viên đã diễn ra nhanh gọn và an toàn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng quân nhân, đúng thời gian địa điểm theo quy định. 100% các quân nhân dự bị đều phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Sáng ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống cho các xóm Cao Tráng, Cao Khánh và Đồng Lạnh. Hiện nay, ba xóm có trên 250 hộ dân với trên 900 nhân khẩu. Cả ba xóm đều lấy cây chè là cây trồng mũi nhọn, đem lại thu nhập chính cho người dân. Diện tích chè ba xóm hiện nay khoảng 70 ha. Sản lượng chè búp khô hàng năm đạt từ 150 đến 160 tấn. Thu nhập bình quân đầu người của ba xóm đạt từ 30 đến 35 triệu đồng một người một năm. Diện tích cây chè ngày càng được mở rộng, được quy hoạch và có hướng sản xuất theo hướng hàng hóa. Hiện nay ba xóm còn gần 10 hộ nghèo, các hộ nghèo chủ yếu là người già đơn thân, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Từ thu nhập của cây chè, nhân dân ba xóm đã xây dựng được nhà văn hóa, đóng góp đối ứng làm đường bê tông, hệ thống kênh mương đều được hoàn thiện. 100% hộ gia đình có xe máy, TV, 90% các hộ gia đình xây dựng được nhà kiên cố. Sau khi được đón bằng công nhận làng nghề chè truyền thống, ba xóm sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công các nội dung tiêu chí của làng nghề chè truyền thống, nâng cao kiến thức về quản lý cũng như kiến thức về kỹ thuật sản xuất chế biến chè theo hướng bền vững. Cùng với phòng kinh tế xây dựng thành công mô hình sản xuất chè theo hướng Việt Gáp, tham gia đầy đủ các cuộc thi về sản xuất chè đặc sản để giới thiệu sản phẩm của địa phương với thị trường trong nước và quốc tế. Nhân dịp này, ba xóm Cao Tráng, Cao Khánh và Đồng Lạnh đã tổ chức cắt băng khánh thành làng nghề chè truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc sắp đến, người dân tổ dân phố 9, 10, phường Tân Thành càng phấn khởi hơn khi đã kịp hoàn thành việc mở rộng và đưa vào sử dụng 360 mét đường dân sinh, đường trục chính liên tổ với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Điều đáng nói, toàn bộ số tiền làm đường đều do nhân dân tự nguyện đóng góp.
Dẫn tôi ra tuyến đường mới vừa được mở rộng, bà Đặng Thị Nhời, bí thư chi bộ tổ 9 phấn khởi nói. Trước đây, tuyến đường dân sinh của tổ và đường trục chính liên tổ 9 và 10 rất nhỏ hẹp. Hai bên đường là rãnh thoát nước, cỏ mọc tùm gây mất mỹ quan đô thị và khó khăn cho nhân dân đi lại. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 37 năm ngày thành lập phường Tân Thành và 88 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội, cơ sở vận động, tuyên truyền tới 37 hộ gia đình trong tổ, cùng hưởng ứng, đóng góp ngày công lao động và số tiền 400.000 đồng một khẩu để làm đường. Hôm khởi công từ 5 giờ sáng, người dân từ già trẻ trai gái đều hồ hởi, phân công mỗi người một việc, thực hiện công tác giải phóng hành lang hai bên đường. Đối với đường trục chính, do hai bên lề còn khá nhiều khối đá to, nên tổ phải thuê máy xúc, máy cẩu về san ủi, tốn thêm chi phí. Ấy vậy nhưng ai cũng phấn khởi.
Đúng phường ra là cứ mỗi một tháng vào cái ngày cuối tháng là phải tổng vệ sinh. Cuối tuần thì các nhà là tự dọn vệ sinh. Thế nhưng mà hộ tham gia vệ sinh được ít lắm, không có thanh niên mà toàn các bà già. Đạt là quyết tâm đi vận động ủng hộ ngày vì người nghèo. Vừa đi vận động tiền, vừa đi vận động làm lề đường. mọi người đồng tình ủng hộ luôn. Coi như vừa vận động vừa làm, một tuần là khánh thành luôn con đường.
Được biết để việc mở rộng đường thành công, ngoài các tổ chức khác như thanh niên, phụ nữ, thì người cao tuổi và các cựu chiến binh có vai trò hết sức quan trọng. Tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn hăng hái tham gia. Bà Hoàng Thị Vân, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi cho hay, chúng tôi tham gia từ khâu tuyên truyền vận động người dân, giải tỏa hành lang đường đến giám sát công trình. Mình làm theo sức của mình chứ không ỷ lại. Có như vậy mới phát huy được sức mạnh tập thể. Còn đối với anh Dương Đình Thọ, người dân rất tích cực tham gia làm đường cho hay. Giao thông thuận lợi làm gì cũng dễ. Nó không chỉ là bộ mặt của tổ mà còn là con đường mang kinh tế, văn hóa, giáo dục đến với mọi người, mọi nhà. Bởi thế khi được chi bộ triển khai kế hoạch, chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, nhất trí cao. Tuy nhiên đối với những hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn, chúng tôi thống nhất miễn giảm đóng góp cho các hộ. Đối với các gia đình có ô tô đều tự nguyện đóng góp phần hơn.
Qua công trình làm con đường này thì bà con lối xóm ở bên trong cụm dân cư này là rất nhiệt tình. Từ các cụ già cho những chị em phụ nữ yếu và không làm được việc nặng, ai cũng ra coi như là mỗi người động viên giúp để hoàn thành con đường này rất là nhanh. Cái tinh thần đoàn kết của nhân dân này rất là rất tốt, mà ở con đường ra là phấn khởi, đường nó rộng, các cháu đi học nó rộng rộng, không sợ bị tai nạn.
Tổ dân phố 9, 10 hiện có 178 hộ gia đình với trên 600 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nông nghiệp và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Năm 2018, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh huy động sức mạnh của nhân dân trong việc làm đường, chi hội phụ nữ hai tổ đã thực hiện công trình trồng hoa cây cảnh dọc tuyến đường chính và khuôn viên nhà văn hóa, vận động nhân dân ủng hộ 18 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Qua bình xét năm 2018, hai tổ có 174 trên 178 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%. Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa và đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Bà Nguyễn Thị Nhời, bí thư chi bộ tổ 9 cho biết, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được hai tổ duy trì thực hiện. Mới đây, tại nhà văn hóa hai tổ, Đoàn Thanh niên phường Tân Thành đã tổ chức khánh thành và bàn giao khu vui chơi với tổng giá trị 5 triệu đồng. Như vậy đã tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân trong tổ được rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.
Còn lại trên 100 mét nữa thì từ giờ đến cuối năm tổ cũng quyết tâm hoàn thành hết cái đoạn đường của tuyến tổ 10 tiếp giáp với lại tổ 9 thông qua tổ trưởng và phụ nữ.
Có thể thấy nếu sức mạnh, sự đoàn kết trong nhân dân được phát huy thì việc gì cũng thành công. Song để làm được điều đó thì vai trò của cấp ủy chính quyền và các tổ chức hội cơ sở rất quan trọng. Không chỉ làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mà cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, phát huy tinh thần khối đại đoàn kết tập thể, gắn bó, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, từ hơn một tháng nay, trên công trường xây dựng cầu Bến Tượng, hàng trăm kỹ sư, người lao động vẫn thường xuyên có mặt để chỉ đạo thi công các hạng mục công trình. Có mặt tại đây, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến ý thức lao động của người thợ và cảm nhận được hết tinh thần vượt nắng thắng mưa, không nề hà gian khó dù phải tích cực tăng ca, nhưng tất cả họ đều nỗ lực làm việc hết mình vì mục tiêu chung tay góp sức xây dựng một công trình giao thông quan trọng và có ý nghĩa cho thành phố Thái Nguyên. Theo chỉ đạo của tỉnh, công trình cầu Bến Tượng sẽ tiến hành thông xe vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Để đáp ứng tiến độ này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân công, máy móc, thiết bị, vật tư và tổ chức thi công liên tục 3 ca một ngày. Hiện nay, sau gần 25 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện xong phần mố, trụ, gia công lắp dựng vòng thép và lắp đặt dầm ngang, cầu dẫn, mặt cầu. Khối lượng hoàn thành đối với hạng mục cầu chính đã đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng. Khối lượng hạng mục tường chắn và đường hai đầu cầu đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. Hiện nay, nhà thầu liên danh Hữu Huệ Quốc Khánh phụ trách thi công phần đường dẫn tại hai bên đầu cầu đang tập trung xử lý nền móng, đắp cấp phối đá răm và giải gia cường, gờ lan can đường dẫn. Ông Đào Hữu Huệ, Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ nói.
Nhà thầu đã cố gắng làm ngày làm đêm và 3 ca liên tục để vừa lắp ráp, vừa tiến hành, vừa 3-4 mũi để triển khai và để làm sao cho kịp tiến độ, và 5 nhà thầu cùng phối hợp hợp tác thi công. Nhưng mà các nhà thầu chúng tôi rất là đoàn kết và gắn bó và để kết hợp và nắm tay nhau để cùng gọi là tiến tới và để hoàn thành, để thông cầu sớm nhất.
Để hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân quanh khu vực, giao thời gian thi công cầu Bến Tượng kéo dài thêm ca tối từ 19 giờ đến 23 giờ hàng ngày, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường Trương Vương và Đồng Bẩm tăng cường công tác tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trao đổi với ông Nguyễn Quang Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên được biết,
sau khi mà có phương án của tỉnh và thành phố về để triển khai xây cầu Bến Tượng ấy thì nhân dân chúng tôi là đồng lòng nhất trí và ủng hộ tuyệt đối. Đấy, không có một gia đình nào cản trở hoặc gây khó khăn gì cả. Tạo mọi điều kiện thuận lợi từ cả giải phóng mặt bằng. Đấy, bởi vì chúng tôi ấp ủ con đường này bao năm nó xấu mà nó khổ khó khăn quá rồi. Thế bây giờ mà được một con đường đẹp, cầu kiệt chạy qua giữa cái thành phố mình như này mà cái trọng điểm của thành phố thì chúng tôi rất nhất trí. Thế còn qua cái việc mà làm tăng ca đêm ấy thì cũng nhất trí, nhưng mà tạo điều kiện làm sao mà đơn vị thi công là bảo đảm tưới nước ổn định cho đỡ bụi, đỡ ảnh hưởng đến môi trường.
Cầu Bến Tượng là công trình nằm trong giai đoạn 2 của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới với tổng giá trị dự toán trên 387 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu có chiều dài và đường dẫn 750 m. Trong đó, chiều dài của cầu trên 370 m, bề rộng mặt cầu là 23,6 m. Để đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng công trình, thời gian qua, các nhà thầu thi công đã chủ động phối hợp hiệu quả với nhau để thời gian thi công công trình được liên tục và thông suốt. Ông Nguyễn Sĩ Kiểm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An nói.
Tính chất của cái đường này thì rất là chật hẹp, về mặt bằng thi công thì rất chặt chẽ, nhưng mà được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân hai bên đường rất ủng hộ với các đơn vị thi công như chúng tôi làm điện và các đơn vị làm đường, thế cho nên là chính vì thế chúng tôi làm rất nhanh.
Với những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng công trình cầu Bến Tượng sẽ được thông tuyến vào tháng 12 năm 2018, về trước 6 tháng so với kế hoạch. Qua đó góp phần giảm áp lực về giao thông cho cầu Sa Bảy hiện nay và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía đông thành phố Thái Nguyên.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân công nhận sức khỏe loại 1. Loại 2 theo quy định tại thông tư số 16/2016/TT-LT-BIT-BQP, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. Hiện nay thực hiện khám tuyển theo công văn số 3026-H41-H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 và các văn bản hiện hành. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1,65m, cân nặng trên 52kg trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông hệ chính quy, không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975245655. Địa điểm đăng ký, bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần công an thành phố Thái Nguyên liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký, khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 11 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có lúc có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169. Sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.